Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 29 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 29 tháng 1 sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 xuyên Tết.
Giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ.
Điện Kremlin thông báo nội dung hội đàm thượng đỉnh Nga-Trung.
Năm 2021, kinh tế Pháp tăng trưởng cao nhất trong 52 năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bắt đầu từ ngày hôm nay 29 tháng 1, cũng là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Mục tiêu tiêm vaccine đã được Chính phủ xác định rất rõ ràng, hết tháng 1 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi, trong quý 1 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định. Cùng với đó, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng trong việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa xuân có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt. Trước hết, tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao, nguy cơ lây nhiễm, số ca mắc, tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng được kéo giảm. Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ vaccine là yếu tố tiên quyết cùng với thuốc điều trị là ý thức của người dân để mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế xã hội trong thời gian sớm nhất.
Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, đồng ý chủ trương việc tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến các địa bàn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và mở rộng địa bàn áp dụng giai đoạn thí điểm tới châu Âu và Úc để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức ngày 29 Tết. Cụ thể, thứ Hai ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức ngày 29 Tết, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19, cập nhật đến 9 giờ ngày 28 tháng 1. Theo đó, toàn thành phố Hà Nội có 517 xã phường thị trấn ở cấp độ 1, 49 đơn vị cấp độ 2 và 13 đơn vị ở cấp độ 3.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 25 tháng 1, cả nước có 14 tỉnh thành phố cho học sinh trực tiếp đến trường, 30 tỉnh thành phố kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến qua truyền hình, 19 tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tuyến qua truyền hình. Dự kiến đến ngày 7 tháng 2, cả nước có hơn 75% học sinh đến trường học. Để chuẩn bị cho việc đi học an toàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục với tinh thần chung là thích ứng linh hoạt, bảo đảm an toàn để thúc đẩy việc mở cửa trường học.
Theo báo cáo nhanh của 63 trên 83 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, tính đến ngày 27 tháng 1, tức ngày 25 Tết âm lịch, đã có gần 5,2 triệu đoàn viên người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức các hoạt động chăm lo là 2.650 tỷ đồng.
Ngày 28 tháng 1, Chính phủ ban hành Nghị định 15 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 2 đến hết năm nay, thuế giá trị gia tăng các hàng hóa, dịch vụ sẽ được giảm 2% nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Việc áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng sẽ không phân biệt phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ hay phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.
Ngày 28 tháng 1, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, người dân cần phản ánh vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ có thể liên hệ Cục Cảnh sát Giao thông theo số 0995 67 67 67 hoặc 069 23 42 608. Phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, liên hệ Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, số điện thoại 081 911 5911. Phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt, liên hệ 0865 36 7565. Về hàng không, 0916 562 11. Về đường thủy 0243 845 1888.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự và lệnh khám xét đối với các bị can.
4 bị can gồm Nguyễn Thị Hương Lan sinh năm 1974, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đỗ Hoàng Tùng sinh năm 1980, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Lê Tuấn Anh sinh năm 1982, Chánh văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Lưu Tuấn Dũng sinh năm 1987, Phó phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 28 tháng 1, Viện Y tế Quốc gia Italia ISS cho biết biến thể Omicron rất dễ lây lan, hiện chiếm 95,8% số ca nhiễm COVID-19 mới tại Italia. Với biến thể Delta từng chiếm đa số, giảm xuống còn 4,2%. Phân tích trên dựa trên 2.486 mẫu xét nghiệm tại 124 phòng thí nghiệm ở toàn bộ 21 vùng và tỉnh tự trị của Italia do ISS, Bộ Y tế Italia cùng với các phòng thí nghiệm vùng và quỹ Bruno Kreisler thực hiện.
Ngày 28 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết nước này sẽ rút ngắn thêm thời gian cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với những người mắc COVID-19 từ 10 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày. Theo ông, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra quyết định trên dựa trên ý kiến của giới chuyên gia và bằng chứng khoa học mới. Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc cân bằng giữa khống chế sự lây lan của dịch bệnh với duy trì hoạt động xã hội.
Điện Kremlin thông báo, trong cuộc hội đàm thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tuần tới, Tổng thống nước này Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dành nhiều thời gian để trao đổi quan điểm về ổn định chiến lược và an ninh ở châu Âu, cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng các vấn đề khu vực, các vấn đề quốc tế. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin sẽ đến Trung Quốc tham dự lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 2.
Kinh tế Pháp trong năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong hơn 5 thập kỷ, đánh dấu sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đây là thông tin được cơ quan thống kê Pháp INSEE công bố ngày 28 tháng 1. Trong năm vừa qua, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Pháp đạt 7%, mức cao nhất kể từ năm 1969. INSEE cho biết kinh tế Pháp đã phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19 trong quý 3 2021, khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế nhờ tiến bộ trong chương trình tiêm chủng.
Chính phủ Malaysia ngày 28 tháng 1 công bố báo cáo cho biết lũ lụt xảy ra tại phần lớn đất nước trong những tuần gần đây đã gây thiệt hại ước tính 6,1 tỷ ringgit, tương đương với 1,46 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo cho biết nhiều người thiệt mạng trong khi hơn 120.000 người phải rời bỏ nhà cửa sau khi mưa lớn bất thường gây ngập lụt tại nhiều bang vào giữa tháng 12 năm 2021 và đầu tháng 1 năm 2022.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau trận hòa 2-2 trước đội tuyển Myanmar để qua đó giành quyền vào tứ kết ASEAN Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ nghỉ ngơi trong buổi sáng ngày 28 tháng 1 và đã quay lại tập luyện vào buổi chiều cùng ngày. Buổi tập là quãng thời gian các cầu thủ đã thi đấu ngày hôm trước tập nhẹ để thả lỏng. Ngoài ra đây còn là thời điểm huấn luyện viên Mai Đức Chung tranh thủ tập thêm cho hai cầu thủ vừa khỏi Covid-19 để hướng tới việc có được lực lượng đầy đủ nhất bước vào cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc ở vòng tứ kết. Theo kế hoạch, ngày hôm nay 29 tháng 1, đội tuyển vẫn duy trì việc tập một buổi vào lúc 17 giờ theo giờ địa phương.
Chiến thắng trong trận bán kết giải Australia mở rộng trước Berrettini vào chiều ngày 28 tháng 1 đã giúp Rafael Nadal tiến rất gần với kỷ lục 21 lần vô địch Grand Slam. Trong lần thứ 3 tới bán kết Grand Slam, tay vợt người Italia đã chơi rất hay ở set 3, nhưng như vậy là chưa đủ để ngăn cản Rafael Nadal kết thúc trận đấu sau 4 set với các tỷ số 6-3, 6-2, 3-6 và 6-3. Đây là lần thứ 29 Nadal có mặt ở chung kết Grand Slam và là lần thứ 6 tại giải Australia mở rộng. Nếu vô địch, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ vượt qua Novak Djokovic cũng như Roger Federer để giành Grand Slam thứ 21 và cũng là người thứ 2 sau Djokovic vô địch cả 4 giải Grand Slam ít nhất 2 lần trong lịch sử.
Đối thủ cuối cùng của Nadal sẽ là Denis Medvedev. Tay vợt người Nga cũng cần 4 set đấu để đánh bại Stefanos Tsitsipas với các tỷ số là 7-6, 4-6, 6-4 và 6-1 để có năm thứ 2 liên tiếp đi tới chung kết giải đấu. Trong 4 lần gặp nhau trước đó, Nadal thắng 3 trận, trong đó trận chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng trong vòng 5 set đấu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Hôm nay là ngày nghỉ Tết chính thức đầu tiên trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chính vì thế chắc chắn là quý thính giả cũng sẽ rất quan tâm tới những thông tin thời tiết để có thể sắp xếp kế hoạch đi mua sắm hay là trang hoàng nhà cửa đón năm mới, phải không ạ? Và bây giờ xin mời chị Hoàng Trang sẽ thông tin cho chúng ta những tin tức thời tiết tại các địa phương trên cả nước ạ.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta, hội tụ gió thì vẫn duy trì, vì thế Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông. Mưa và gió rét sẽ làm cho nhiệt độ ở miền Bắc ngày hôm nay đi ngang, thậm chí là càng về chiều, nhiệt độ càng giảm thêm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ xuống thấp dưới 16 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cũng chỉ còn 17-18 độ. Các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, trưa và chiều nay cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ giảm còn 20-22 độ. Chỉ riêng Lai Châu, Điện Biên chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn ở mức cao 23-25 độ. Đến tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ dồn xuống nhiều hơn nữa, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm hơn, vùng núi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ, vùng đồng bằng dưới 14 độ. Với mức nhiệt như vậy thì cả miền Bắc sẽ bắt đầu một đợt rét đậm, rét hại diện rộng, khu vực vùng núi cao sẽ có nguy cơ xảy ra băng giá. Sáng nay không khí lạnh mới tác động đến vùng đồng bằng nên gần trưa nay nó mới chớm tác động đến khu vực phía Bắc của miền Trung. Nhưng đến chiều tối và đêm nay thì nó sẽ ảnh hưởng và gây mưa cho suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Đến gần sáng và ngày mai thì sẽ vượt qua đèo Hải Vân, ảnh hưởng xuống khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam. Như vậy là trong ngày hôm nay, khi chưa chịu tác động nhiều của không khí lạnh, các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Bình Thuận tiếp tục có nắng, ngoại trừ Thanh Hóa là có nhiệt độ thấp 25 độ và có mưa về chiều. Còn các khu vực khác của miền Trung đều có mức nhiệt cao từ 27-31 độ, cục bộ có nơi 32 độ. Chưa có tác động của các hình thế thời tiết phía Bắc xuống, vì thế ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn bắt đầu ngày mới bằng tiết trời nắng ráo. Với trời nắng sớm, cường độ nắng thì mạnh và thời gian nắng thì dài sẽ làm cho nền nhiệt miền Nam tăng cao. Ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến từ 29-32 độ, riêng điểm Cát Tiên của Lâm Đồng là 35 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng tăng cao từ 32-33 độ, riêng miền Đông Nam Bộ lên tới mức 34-35 độ, trời nóng về chiều.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả một kỳ nghỉ Tết thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.